Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng Chạp năm 1994, chúng ta tại Sâm Hà trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta bắt đầu học tới những hơi thở có liên hệ tới cảm thọ. Cảm thọ tức là những cái cảm giác, cái sensation, feelings của chúng ta. Thọ là một trong 51 tâm hành. Mà trong kinh Quán Niệm hơi thở, Bụt đã dành tới 4 hơi thở cho cảm thọ. Tức là 1/4 cho cảm thọ. Nghe như vậy để ý thức rằng là cảm thọ là một đối tượng quán niệm rất là quan trọng. Chúng ta phải học cái phương pháp đối trị với cảm thọ chúng ta. Chúng ta phải học cái phương pháp nâng niu, chuyển hóa, săn sóc những cái cảm thọ của chúng ta. Những cảm thọ vui, những cảm thọ buồn, những cảm thọ dễ chịu, những cảm thọ khó chịu. Và những cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu. Cảm thọ cũng là một trong 5 uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Và chúng ta đã từng nghe rằng cảm thọ là một trong 5 dòng sông nó trôi chảy ngày đêm trong con người của chúng ta. Và quán chiếu cảm thọ tức có nghĩa là ngồi trên bờ sông để nhìn ngắm những cái giọt nước cảm thọ, nó sinh, nó diệt, nó níu kéo nhau, nó xô lấy nhau trong dòng sông của cảm thọ. Cũng như khi chúng ta quán chiếu về sắc, nghĩa là cái thân thể của chúng ta, thì chúng ta cũng biết rằng thân thể của chúng ta cũng là một dòng sông, dòng sông đầu tiên. dòng sông sinh lý. Và trong dòng sông đó nó có những cái giọt nước, có những cái đợt sóng. Tâm can tỳ phế thận, 36 cái bộ phận của cơ thể và những tế bào, hàng trăm tỷ tế bào ở trong cơ thể của chúng ta. Thì mỗi tế bào như vậy cũng là một giọt nước trong dòng sông cơ thể, tức là sắc. Và cơ thể của chúng ta phải tập thói quen để nhìn nó như là nhìn cái dòng sông. Tại vì nó chuyển biến như một dòng sông. Phải tập được nhìn cơ thể như là một cái thực tại cứng nhắc, bất biến. Hôm nay cũng như ngày hôm qua, cái đó không có đúng. Cơ thể của chúng ta là một dòng sông và trôi chảy từng giây từng phút, biến chuyển từng giây từng phút. Sự sinh diệt của những tế bào trong cơ thể nó xảy ra từng sát na, trong từng sát na. Vì vậy cho nên có cái quan niệm rằng cơ thể của chúng ta là một cái thực tại, nó bất biến. Ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, ngày hôm nay cũng như ngày mai là không có đúng. Có khi chúng ta biết điều đó bằng cái trí năng của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có biết cái điều đó bằng cái kinh nghiệm của chúng ta. Trí năng thì biết rằng cơ thể là một dòng sông trôi chảy, biến chuyển từng giây từng phút. Nhưng mà trong cái sự sống hàng ngày, chúng ta quên mất điều đó. Chúng ta không có kinh nghiệm trực tiếp. Vì vậy cho nên học tập chánh niệm, tức là mỗi ngày phải làm quen với sự thật đó, là cơ thể là một dòng sông và cơ thể thay đổi. Trong khi Bụt dạy về cảm thọ, thì Ngài có ý thức rằng chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bởi những cảm thọ dễ chịu. Phải làm thế nào để có những cái cảm thọ dễ chịu nó xảy ra trong đời sống hàng ngày? Bởi vì chúng ta cần đến những cảm thọ đó để được nuôi dưỡng. Nếu những cảm thọ đó không có thì chúng ta phải sáng chế nó ra. Cái hơi thở đầu tiên mà Bụt giới thiệu trong sự thực tập, tôi đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Tôi đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Mừng vui tức là một cái trạng thái tâm lý tích cực. Nó làm cho mình hân hoan. Nó làm cho mình phấn chấn. Nó giúp cho máu chạy mạnh hơn trong cơ thể. Nó giúp cho chúng ta có sinh tổ trong sự sống. Thì thực tập cái bài này như thế nào? Mừng vui đây tức là hỷ. Theo kinh nghiệm thực tập thì chúng ta thấy rằng khi nào mà chúng ta có cái niềm hoan lạc trong tâm, có cái niềm mừng vui trong tâm, có cái lạc thọ trong tâm, thì tự nhiên cái định của chúng ta nó tới một cách rất là dễ dàng. Còn nếu mà không có gì vui cả, không có gì đáng mừng cả, không có cái gì hay ho cả, thì chúng ta vật lộn một cách rất là mệt nhọc, nhưng mà cái định nó không có chịu tới, hoặc là nó tới một cách rất là yếu ớt. Cho nên làm sao để có cái niềm vui, làm sao để có sự hân hoan, làm sao để có cái sức sống, thì tự nhiên cái định lực nó sẽ tới. Mà có định thì sự sống lại còn có mặt nhiều hơn nữa. Và có định thì cố nhiên sẽ có tự giác. Có những lý do nào khiến cho chúng ta mừng vui hay không? Đó là một câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Ngồi trong giây phút hiện tại, ngồi tại đây, chúng ta thử nhìn rằng có những cái lý do gì, có những cái nguyên do gì có thể làm cho chúng ta mừng vui. Và vì vậy cho nên muốn thực tập cái bài này, tôi đang thở vào và cảm thấy hân hoan, cảm thấy mừng vui. Thì chúng ta phải biết cách làm cho cái cảm thọ mừng vui đó, cái lạc thọ đó nó phát sinh. Ví dụ như mình ý thức được rằng mình có hai con mắt còn tốt, thì chỉ cần chú tâm đến cái sự kiện là hai con mắt mình còn tốt á, thì tự nhiên cái mừng vui nó có thể phát sinh ra. Thở vào, tôi biết tôi có hai con mắt còn tốt. Thở ra, tôi cảm thấy mừng vui. Cái nguyên tắc là nó như vậy. Thở vào, tôi thấy lá gan của tôi đang còn tốt, nó còn có thể lọc được dầu, lọc được sô-cô-la. Thành thỉnh thoảng tôi ăn được vài miếng sô-cô-la cũng không sao, thì mình thấy mình hân hoan. Hay là tôi đang thở vào và tôi biết rằng tôi đang được bao bọc bởi tăng thân. Tăng thân như là một cái màn lưới, nó chở che, nó níu kéo, nó không cho tôi rớt ra ngoài cái vũng lầy của năm thứ dục lạc. Và khi mình thở vào và mình thấy rằng mình đang ở trong tăng thân, mình được nuôi dưỡng bởi tăng thân. Tăng thân là một môi trường rất tốt cho mình. Và nhờ có cái tăng thân mà mình không có bị đi vào những cái nẻo tâm tối, khổ đau. Tăng thân tuy có vẻ như không làm gì hết, nhưng kỳ thực tăng thân làm rất nhiều. Là tại vì ở trong tăng thân nó có một cái sự bảo đảm. Có nhiều thiền sinh họ nói với chúng ta là chưa bao giờ họ cảm thấy có an ninh hết. Nhưng mà khi mà họ tới với một khóa tu, họ ngồi với tăng thân, họ ăn cơm với tăng thân, họ đi thiền hành với tăng thân, họ thở với tăng thân, thì tự nhiên có cái cảm giác an ninh nó phát sinh. Và cái cảm giác an ninh đó nó có thể đưa tới hỷ lạc, nó đưa tới sự vui mừng. Và vì vậy mình có thể, ví dụ, thực tập cái bài tập như thế này. Thở vào, tôi thấy tôi là một thành phần của tăng thân, đang được tăng thân bảo vệ. Thở ra, tôi cảm thấy hân hoan. Hân hoan vì cái sự kiện rất đơn giản là mình được sống trong tăng thân. Hay nếu mình là một sư chú hay là một sư cô, đã tu tới năm thứ hai, đã tu tới năm thứ ba, mà cái sự tiến bộ của mình nó cứ tiếp tục, ngày nào cũng được nuôi dưỡng đứng về phương diện trí tuệ, ngày nào cũng được nuôi dưỡng về phương diện từ bi, ngày nào cũng được học hỏi thêm về giáo lý, ngày nào cũng học hỏi thêm về giới luật, thì mình thấy mình đi trên con đường sáng, con đường vui, con đường chánh, và thấy được điều đó thì tự nhiên cái tâm hân hoan nó phát sinh. Thở vào, tôi ý thức được rằng tôi là một người xuất gia đã tu tới năm thứ hai, năm thứ ba, và đang bước những bước vững chãi trên con đường của người xuất gia. Thở ra, tôi cảm thấy hân hoan. Và cái sự hân hoan đó nó đưa lại rất nhiều sinh lực, và nó đưa lại định lực. Mà chúng ta biết rằng định lực rất là quan trọng cho sự tu học. Định lực làm cho mình vững chãi lại. Định lực làm cho mình có thêm sức mạnh. Và định lực đem lại cái thấy sáng suốt. Và cái thấy sáng suốt nó là chỉ hướng cho mình, để mình biết rằng mình nên làm cái gì và mình không làm cái gì, để mình tự phá hoại cái tương lai của mình, cái đời sống của mình. Bây giờ đây, chúng ta thử thực tập cái bài đó. Mỗi người trong đại chúng hãy tìm ra một lý do, một trong hàng chục lý do, một trong hàng trăm cái lý do, một trong những hàng chục cái điều kiện mà mình có, một trong hàng trăm cái điều kiện mà mình có, để mình có thể phát khởi cái tâm hân hoan. Và mình sẽ thực tập cái bài tập đó, thở vào thì tôi thấy như vậy, và thở ra tôi cảm thấy vui mừng. Vui mừng vì tôi đang có cái đó. Thở vào tôi thấy như vậy, và thở ra tôi cảm thấy hân hoan. Đây là thực tập bài đầu của Bụt dạy về cảm thọ. Chúng ta sẽ nghe một tiếng chuông, và chúng ta sẽ thực tập với nhau trong vòng 1-2 phút. Trong một cái thời thiền tọa 20 phút hay là nửa giờ, chúng ta có thể đãi chúng ta một bài thực tập như vậy. Chỉ cần thực tập phát khởi cái tâm hân hoan thôi trong vòng nửa giờ, thì chúng ta đã có rất nhiều chất liệu bổ dưỡng để nuôi nấng cái cơ thể và cái tâm hồn chúng ta. Mà chúng ta biết rằng, nếu chúng ta biết cách tiếp xúc bằng chánh niệm những cái yếu tố tích cực mà chúng ta hiện đang có, thì cái niềm hân hoan của chúng ta sẽ được phát khởi ra một cách rất là dễ dàng. Hồi nãy thầy quan niệm rằng, thở vào tôi biết tôi có những người học trò giỏi, thở ra tôi cảm thấy hân hoan. Học trò giỏi tức là học trò biết thực tập những điều mình học và đem lại cái sự an lạc vững chãi cho bản thân của mình. Còn nếu mà tôi chỉ có những người học trò mọt sách, những con mọt sách tức là học kinh rất thuộc rất nhiều nhưng mà không có áp dụng được trong đời sống hàng ngày, thì chắc là tôi không có được hân hoan mấy. Thành tôi sẽ đi kiếm cái nẻo khác để tìm sự hân hoan. Chứ có nẻo đó thì bị bít lấp. May mắn thay, đây không phải là trường hợp đó. Hơi thở kế tiếp là tôi đang thở vào và cảm thấy hạnh phúc. Đây không phải là hân hoan mà thôi, mà là hạnh phúc. Tại vì hai cái danh từ nó khác nhau, một là hỷ, hai là lạc. Mà theo cái kinh nghiệm trong truyền thống Phật giáo thì hỷ có khi nó không có được tỉnh bằng lạc. Cái này nó đúng. Ví dụ như khi mình nói là anh đó anh mừng quýnh, thì trong cái chữ quýnh đó nó có nghĩa là không có được tỉnh lắm. Quý vị cũng biết rằng có nhiều người nghe cái tin là mình trúng số độc đắc thì là tự nhiên bị đứng tim và chết liền. Thành cái mừng đó, nó không có cái sự tĩnh lặng bằng cái hạnh phúc. Ở bên Hoa Kỳ mỗi khi có cái điều gì, cái tin gì mừng nó chưa tới nữa, I'm so excited, I just cannot wait. Thành ra như vậy nó có nghĩa là bị kích thích, và mình không có thể nào có can đảm để chờ cái kia nó tới. Và khi mà mình bị kích thích như vậy thì cái tâm mình nó không có được an. Và khi mà tâm mình không được an thì cái lạc á, cái hạnh phúc á, nó không có thực sự có mặt. Cái năm đầu mà tôi sang, tôi diễn thuyết ở tại bên Mỹ á, trường đại học Houston á, Thì có cô sinh viên cô gặp ở trong sân trường, cô nói: thầy ơi, tới thứ sáu này thầy mới giảng lần. I just cannot wait. Tức là con khó mà đợi tới thứ sáu lắm, tại vì con bị excited quá. Lần đầu tiên tôi nghe cái ngôn ngữ hạnh phúc theo kiểu Mỹ, thì trong đó nó chứng tỏ cái sự vồn vập, có cái sự hăng hái, cái sự cái niềm vui tỏ lộ rất là hay cái sự mến mộ của mình. Nhưng mà nếu mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng cái đó nó cũng biểu lộ một cái thiếu vững chắc. Và khi mà mình nôn nao, mình chờ đón cái ngày đó, thì mình làm sao mà an hưởng, tận hưởng những cái gì nó đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Mà Tây Phương, nhất là Mỹ Châu, hạnh phúc được trước hết coi như là những cái gì nó gây ra cái sự kích thích, excitement. Mà mình biết rằng trong cái excitement nó không có đủ cái sự an bình, mà chỉ có an bình thì mới là cái nền tảng của hạnh phúc. Chỉ khi mình an trú được ở hiện tại thì mình mới có sự an bình đó, mà có sự an bình đó thì mới có hạnh phúc thực sự. Cho nên là trong kinh luôn luôn nói là an lạc, an mới có lạc. Mà khi mình bị kích động nhiều quá, kích thích nhiều quá, thì cái an nó thiếu. Do đó cho nên suốt 2.500 năm thực tập, các thế hệ Phật tử đều thấy rằng cái hỷ nó không bằng cái lạc, nhưng mà mình cần tới cái hỷ. Ban đầu đạt tới hỷ, rồi đạt tới lạc, rồi từ từ mình phải bỏ cái tràng hỷ ra. Cái điều này mình sẽ thấy trong khi mình học về tứ thiền. Cái ví dụ mà thường được đưa ra là mình đi trong sa mạc, mình khát nước, mình gần chết. Đột nhiên mình thấy một cái lùm cây, và dưới lùm cây đó nó có một cái hồ nước trong. Thì cái đó là cái hỷ, cái sự mừng vui. Và sự mừng vui đó có thể làm cho mình quýnh, nên mình chạy tới đó. Nhưng mà tại mình quýnh cho nên mình chạy, mình vấp váp, mình không có tới được mau như là mình ước muốn. Rồi khi mà mình tới được cái hồ nước rồi, mình quỳ xuống bên hồ nước, mình thọ vọt tay vào trong nước, múc nước lên và uống, thì trong khi uống đó là lạc. Trong cái uống đó nó là lạc. Có thể là cái hỷ nó có tới giờ phút chót, nó làm cho tay mình rung, rồi thì nước nó đổ ra ngoài hết. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng uống được nước. Và khi mà uống được nước á, một hai ngụm rồi á, thì cái nước nó làm cho mình mát, dịu trong cơ thể. Rồi mình tiếp tục mình uống, thì lúc này mới thật sự là, và cái hỷ nó đã lắng xuống rồi. Nói như vậy không có nghĩa là mình chê hỷ, mình rất cần hỷ, nhưng mà mình cần phải đi xa hơn hỷ. Cố nhiên là trong cái dòng sông cảm thọ của chúng ta, nó có nhiều cảm thọ khổ đau. Và chúng ta thao thức làm thế nào để mà chăm sóc, để mà vỗ về, để mà chuyển hóa những cái cảm thọ khổ đau đó. Nhưng mà buộc nhất cái căn tánh của chúng ta, buộc biết cái tình trạng của chúng ta là chúng ta quá nghèo về hạnh phúc, cho nên buộc muốn chúng ta bổ trước khi là chữa bệnh, cho uống thuốc bổ trước khi trước khi là uống thuốc bệnh. Vì vậy cho nên ngay khi đi vào phạm vi cảm thọ thì buộc dạy chúng ta phải làm thế nào để phát khởi ra cái hỷ, phát khởi ra cái lạc, và nuôi dưỡng mình bằng hỷ, nuôi dưỡng mình bằng lạc. Nếu các vị muốn thực tập có phương pháp thì quý vị có thể ngồi xuống, cầm lấy một cây viết chì, rồi ghi xuống ở một miếng giấy những cái điều kiện nào hiện mình đang có available. Mà chỉ cần nghĩ tới những điều kiện đó thì tự nhiên cái sự hân hoan của mình nó phát sinh. Tôi đừng mình nói mình đâu có cái gì đâu để mà hí lạc. Chắc một tờ giấy lớn như vậy nó di quá, nó xé miếng nhỏ nhỏ cũng được. Nhưng mà cứ lấy một cái tờ giấy lớn đó đi, rồi mình ngồi, mình thở và mình quán chiếu. Bắt đầu mình thấy được một cái điều kiện của hí lạc, rồi mình thấy được điều kiện thứ hai của hí lạc, mình thấy điều kiện thứ ba của hí lạc, vân vân. Và trong khi đi thiền hành, hay là trong khi ngồi thiền, hay là trong khi rửa nồi, hay trong khi nấu cơm cho đại chúng, mình có thể tìm ra những cái điều kiện khác của hí và lạc. Và mỗi khi mình tìm ra như vậy thì mình biết con số là mình ghi. Và mình sẽ liệt kê hết tất cả những cái điều kiện có thể phát sinh hí lạc cho mình. Và nhiều khi mình thấy một trang giấy không có đủ để mà ghi chép lại tất cả những điều kiện của hí của lạc mà mình hiện có. Thì sau này trong Kinh Pháp Hoa nói rằng chúng ta là những đứa con nhà giàu, châu báu chất nề, nhưng mà chúng ta cư xử như là những đứa cùng tử, những đứa cùng tử, destitute person, hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Cái hỷ và cái lạc có thể tới với mình. Mình có đủ, mình có dư những cái điều kiện đó, nhưng tại vì mình không biết cách. Vậy vậy cho nên buộc chỉ cho mình cái cách thức đó. Ví dụ như là Đừng Nghiêm thắc vào và nói rằng: thắc vào, tôi biết tôi có thầy giỏi, thế ra tôi có hạnh phúc. Thì đó là một trong những điều kiện của hạnh phúc. Bắt đầu thì mình thấy nghèo, nhưng mà nếu mà mình quán chiếu thì mình thấy rằng hầu như những cái điều kiện nào bên trong và bên ngoài cũng có thể đem lại hạnh phúc cho mình cả. Thì cái hơi thở này, hơi thở thứ nhất về thọ, mình có thể đặt tên là hỷ giác. Và cái hơi thở thứ hai gọi là lạc giác. Giác tức là cảm thấy, cảm thọ, kinh nghiệm. Giác đây là experience. Experiencing joy, I breathe in. Experiencing joy, I breathe out. And experiencing happiness, I breathe in. Nhưng mà cái nội dung của sự thực tập phải giàu có. Nếu mà mình làm như một con vẹt, mình chỉ lặp lại những cái chữ ở trong kinh, thì có thể là nó nghèo nàn và cái hỷ lạc nó không phát sinh ra được. Phải dùng cái con mắt chánh niệm, con mắt tuệ mới có thể tiếp xúc được cái nguyên do của những cái điều kiện của hỷ lạc mà mình hiện có. Hơi thở thứ ba là tâm hành giác, và hơi thở thứ tư là an tịnh tâm hành giác. Chữ hành đây nó có nghĩa là hiện tượng, hiện tượng về tâm. Tiếng Phạn là citta sanskara. Chúng ta biết rằng có tới 51 tâm hành. Có 51 tâm hành. Và thọ chỉ là một trong 51 tâm hành thôi. Và cái chữ tâm hành ở đây nó chỉ có nghĩa là thọ, nghĩa là thọ giác. Experiencing the feeling I breathe in. Ý thức về cái tâm hành, ý thức về cái cảm thọ hiện bây giờ đang có trong tôi thở vào. Ý thức về cảm thọ mà tôi đang có trong tôi thở ra. Cảm thọ đó có thể là cảm thọ dễ chịu. Và khi mà mình ý thức về cảm thọ dễ chịu, mình thở vào, thì cảm thọ dễ chịu đó nó có thể trở thành dễ chịu hơn nữa. Nhưng mà cũng có khi nó trở thành hết dễ chịu. Ví dụ như mình đang uống một cái gì đó, hay là mình đang ăn một cái gì đó mà nó đem lại lạc thọ cho mình, thì cái lạc thọ đó, nếu mà nó làm cái lạc thọ lành mạnh, nó có cách nuôi dưỡng thân và tâm, thì khi mình ý thức về nó, mình thấy được cái tính chất nuôi dưỡng lành mạnh của nó. Và vì vậy cho nên cái niềm hạnh phúc an lạc của mình nó càng lớn. Mà nếu cái mà mình đang ăn hay đang uống đó nó không có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh, trái lại nó có tác dụng phá hoại cái gan của mình, cái ruột của mình, cái thân của mình, cái hoàn cảnh của mình, cái tương lai của mình. Thì khi mà mình có ý thức, có kinh nghiệm về cái cảm thọ, lạc thọ đó, thì cái tề giác cho mình biết rằng cái lạc thọ này là một cái lạc thọ hư dối. Tại vì cái lạc thọ này nó ở trong nó mầm mống của những cái sự khổ đau cho tương lai, cho mình và cho người. Une sensation porteurs de souffrance. Và cái đó chỉ có chánh niệm mới cho mình thấy được thôi. Và vì vậy cho nên cái cảm thọ đó nó tiêu tan. Nó tiêu tan nhưng mà nó đem lại một cái sự lành mạnh. Và mình biết rằng cái cảm thọ này phải được chấm dứt. Mình chấm dứt uống cái đó, ăn cái đó. Và khi mình chấm dứt được rồi á, thì mình có cảm thọ mừng vui. Thở vào, tôi biết rằng tôi đã chấm dứt, không ăn cái đó nữa, để xuống, không uống cái đó nữa, để xuống. Và mình thấy được rằng là mình đã làm được một cái hành động rất là đúng chánh pháp. Tức là mình chấm dứt cái chuyện ăn cái đó, mình chấm dứt uống cái đó, và một cái cảm thọ tích cực khác, mừng vui khác được phát triển. Đó là trong trường hợp một lạc thọ. Xin nhắc lại, một lạc thọ nếu nó lành mạnh thì khi mình ý thức về nó, cái lạc thọ đó nó có thể lớn hơn lên và nuôi dưỡng, có tác dụng nuôi dưỡng mình nhiều hơn. Còn nếu cái lạc thọ đó là một lạc thọ không lành mạnh thì khi mình quán niệm, mình tiếp xúc với nó, cái thấy của mình nó làm cho mình ngưng cái cảm thọ đó và mình làm phát sinh ra một cái cảm thọ khác, nó lành mạnh hơn. Cái cảm thọ này là cảm thọ của một người đang đi đúng đường, cái cảm thọ của một người có khả năng chấm dứt những hành động tiêu cực để khởi đầu những cái hành động tích cực. Trong trường hợp nó không phải là một lạc thọ mà nó là một khổ thọ thì tâm hành giác có nghĩa là mình tiếp xúc với cái khổ thọ đó. Tôi đang thở vào và tiếp xúc với cái khổ thọ trong tôi. Tôi đang thở ra và tiếp xúc với cái khổ thọ trong tôi. Hơi thở chánh niệm làm công việc tiếp xúc và khổ thọ là đối tượng của sự tiếp xúc. Cũng như là bà mẹ ôm lấy đứa con trong tay khi đứa con đang đang khóc, đang kêu khóc. Bà mẹ tượng trưng cho hơi thở chánh niệm, và cái đứa con đang khóc tượng trưng cho cái khổ thọ trong lòng chúng ta. Đó là nội dung, một phần quan trọng của nội dung hơi thở thứ ba. Tôi đang thở vào và tiếp xúc với cái khổ thọ trong tôi. Trước là lạc thọ, bây giờ khổ thọ trong tôi. Tôi đang thở ra và tiếp xúc với khổ thọ trong tôi. Nếu hơi thở chánh niệm được nuôi dưỡng thì tự nhiên khổ thọ đó nó êm dịu trở lại. Nó có thể không có tan biến, nó có thể tiếp tục còn đó, nhưng mà chắc chắn nó sẽ êm dịu trở lại. Là tại vì sao? Tại vì cái sự kiện mà nó đang được ôm ấp bởi cái hơi thở chánh niệm, nó sẽ đem tới cái sự lắng dịu của cái khổ thọ đó. Cũng như là đứa con, em bé đang khóc, đang khổ, thì bà mẹ ôm lấy em bé trong tay và nâng niu. Tuy rằng bà mẹ chưa làm gì hết, tuy là bà mẹ chưa can thiệp vào cái nội tình của em bé, chưa biết em bé vì sao mà khóc, có thể là vì đói, có thể là vì lạnh, có thể là vì cái tã quấn chặt quá, có thể là em bé đang lên cơn sốt. Nhưng mà bà mẹ chưa thấy được những điều đó. Bà mẹ mới chỉ làm cái công việc đầu tiên là ôm lấy em bé trong hai vòng tay của mình. Thì cái hơi thở thứ ba là như vậy. Ôm ấp lấy cái cảm thọ của mình, cảm thọ khổ đau của mình. Và tự nhiên cảm thọ đó nó sẽ có một cái sự lắng dịu xuống. Chắc chắn là như vậy. Thành ra cái thực tập ở đây là liên tục nuôi dưỡng niệm bằng hơi thở. Hơi thở chánh niệm, hơi thở chánh niệm, thở vào chánh niệm, thở ra chánh niệm, và ôm ấp lấy, tiếp xúc lấy với cái khổ thọ đó. Nếu chỉ có một khổ thọ mà nằm đó mà chịu trận, mà chích cứng, thì anh không phải là học trò của Bụt, chị không phải là học trò của Bụt. Nằm cong như một con tôm để cho cái khổ thọ nó hành, mà nhất là có một cái tăng thân đang ôm ấp mình, và mình nằm cong như một con tôm, mình ôm lấy cái khổ thọ của mình để cái khổ thọ của mình nó tác hại. Mình không có biết thở, mình không có biết thực tập hơi thở chánh niệm. Và mình á, mỗi khi thấy có một người bạn tu mà bị kẹt, mà bị khống chế bởi một cái khổ thọ mà không biết làm gì hết á, thì mình phải tìm cách mình giúp người đó. Mình tới nói: "Này anh, đi ra đi thiền hành với tôi, tại sao phải nằm cong lại, rú lại như vậy, như một cành cối khô?" Và mình kéo người đó ra khỏi cái giường hay cái ghế của người đó, và mình nói: "Anh bước với tôi đây này." Không khí ở bên ngoài rất là trong lành, những bước chân của mình nó có thể làm tan vỡ cái khối u sầu kia. Hơi thở chánh niệm, mình cầm tay người đó mình đi. Và có thể là trong 5 phút sau, sau 5 phút, sau 10 phút, cái tình trạng nó chuyển đổi hẳn. Sống ở trong tăng thân là được cái đó, được cái lợi đó. Thấy những người khác đi thiền hành, mình nói tại sao mình không đi thiền hành. Thấy những người khác tập thở, tại sao mình không tập thở. Tu mà tu một mình cũng được, nhưng mà không vui. Thành nó phải rủ cả nhà tu, biến cả nhà thành tăng thân. Và khi mình tới với nhau để thành lập một cái chúng, tức là mình muốn tu cho nó dễ. Tu trong tăng thân nó dễ bằng 1000 lần tu một mình. Và vì vậy cho nên mình phải tạo dựng tăng thân cho mình. Cái hơi thở thứ tư nối tiếp hơi thở thứ ba. Mình chỉ cần ôm lấy cái khổ thọ của mình bằng cái chánh niệm. Chánh niệm nó phát sinh do cái hơi thở. đi xe đạp á, nó có nghĩa là hai chân mình phải liên tiếp đạp. Nếu mình liên tiếp đạp thì cái đà nó được nuôi dưỡng và xe cứ tiếp tục đi tới, phải không? Khi nào mình ngừng đạp một cái thì xe nó ngừng và nó nghiêng về một bên. Hơi thở chánh niệm là nó như vậy. Mình muốn nuôi dưỡng chánh niệm, mình muốn chánh niệm tiếp tục đi tới để mà ôm lấy cái khổ thọ của mình, thì mình phải tiếp tục thở. Tôi thở vào và biết là tôi thở vào. Tôi thở ra và biết là tôi thở ra. Tôi thở vào và tiếp xúc với khổ thọ trong tôi. Tôi thở ra và tiếp xúc khổ thọ trong tôi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có tiếp xúc với lạc thọ. Thành ra cái hơi thở thứ ba đích thực là cái sự thực tập của bà mẹ ru con. Mấy chục năm trước có một nhà văn nữ trẻ bên Pháp tên là François Sagan viết một cuốn tiểu thuyết gọi là Bonjour Tristesse, dịch là buồn ơi chào mi, thì nó làm cho mình mỉm cười. Tại là mình có nỗi buồn ở trong lòng mà mình biết chào, mình chào nó, làm quen với nó và ôm nó, thì nó rất là gần với phương pháp tu chánh niệm. Buồn ơi chào mi, buồn ơi, tới đây ta sẽ chơi với mi, tới đây ta sẽ ôm ấp mi. Mà ôm ấp bằng cái gì? Bằng chánh niệm. Nhưng mà nhà văn đó bây giờ đã già rồi mà chưa biết là đã có cơ hội học thực tập chánh niệm hay chưa. Hạt giống thì có, nhưng mà người hướng dẫn với tấm hạt giống đó có thể là chưa có. Thì mình có những cái buồn, cái giận, cái lo, cái thất vọng, tất cả những cái đó mình phải biết chăm lo nó. Và chăm lo bằng cái hơi thở chánh niệm. Có nhiều lần tôi ở trong nhà thương và tôi ngồi tôi quan sát những cái cô y tá. Một nhà thương giải phẫu, cô y tá. Cô y tá mặc cái áo trắng trắng và cô có cái túi khá bự. Cô bỏ trong túi đủ thứ hết. Nào là băng keo, nào là cái kéo, nào là bông gòn, đủ thứ hết á. Khi mà cô chăm sóc một người mà cô cần cái gì, cô lấy túi ra, cái gì cũng có trong con người cô hết á. Cô rất là có kinh nghiệm. Thì chúng ta là những người tu á, chúng ta phải có những cái dụng cụ ở trong túi của chúng ta. Chúng ta phải nắm cho vững cái phương pháp đi thiền hành. Chúng ta phải nắm cho vững những cái phương pháp thở mà Bụt đã dạy. Chúng ta nắm cho vững cái cách nhìn, cách nghe, cách ngửi, cách nếm. Chúng ta có thể học cái phương pháp để mà giúp một người bạn tu ra khỏi cái tình trạng khó khăn của họ. Và chúng ta phải như cô thơ ký kia, dự trữ những cái phương pháp trong túi. Đặt vào trường hợp nào chúng ta cũng có những cái phương pháp. Chúng ta chỉ cần móc ra và chúng ta đem ra áp dụng. Thì nếu chúng ta tiếp tục được như vậy thì cái tâm hành kia, nói một cách khác hơn là cái thọ kia, nó sẽ an tịnh trở lại. Và hơi thở thứ tư này gọi là hơi thở an tịnh tâm hành. Đã từ mấy ngàn năm nay các vị tổ sư đã đều đồng ý với nhau là 16 hơi thở. 16 hơi thở được chia ra làm 4. 4 phần, 4 hơi thở đầu là về thân. 4 hơi thở thứ hai là về thọ. 4 hơi thở thứ ba là tâm. Và 4 hơi thở chót là pháp. Cố nhân chia ra như vậy, nó có cái sự thuận lợi. Nhưng mà bất cứ một cái sự phân chia nào, nó cũng có cái khuyết điểm. Và vì vậy cho nên chia thì chia, nhưng mà vẫn có cái sự thông thương với nhau. Thì khi mà chúng ta thở cái hơi thở thứ tư này, thì chúng ta dùng cái năng lượng của chánh niệm và của hơi thở để mà làm cho cái niềm đau của chúng ta nó êm dịu lại. Anh có thể làm như vậy trong khi anh đi thiền hành. Anh có thể làm như vậy trong khi anh ngồi thiền. Anh có thể làm như vậy khi anh nằm ở trên bãi cỏ. Anh có thể làm như vậy một mình. Anh có thể mời một người bạn của anh cùng làm với anh. Anh có thể làm cái điều đó với tăng thân. Anh có thể xin với chúng trưởng cho những cái buổi thực tập đặc biệt. Tại vì khi mà anh làm cái chuyện đó, mà tăng thân cùng làm chuyện đó với anh, thì anh được tiếp xúc rất nhiều. Cái đó gọi là hồn niệm. Cũng như là em bé mới học cái phương pháp thở, và em bé được dạy rằng mỗi khi có một cái cảm xúc mạnh như là sợ hay như là giận, thì em phải biết thở cho dài. Thở vào phình cái bụng ra, thở ra sạp cái bụng xuống. Và em bé được nghe nói rằng nếu mà thở được như vậy 3 lần thì nó đã đỡ. Thì em bé có tin. Nhưng mà tại vì em bé là em bé, cho nên đến cái lúc mà cần thực tập thì em bé quên. Và vì vậy cho nên cái người lớn mới cần phải nhắc và nói: con ơi, con có nhớ không? Con có nhớ cái phương pháp thở không? Bây giờ mẹ nắm tay con và hai mẹ con mình cùng thở này. Thở vào này, phần thở ra này, xẹp. Thì em bé làm được. Em bé làm được. Tại vì bà mẹ đã đóng vai trò của tăng thân. Và cái niệm lực tức là cái sức mạnh của chánh niệm ở nơi mình có thể truyền qua được cho người kia. Thành ra nói cái chuyện ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là không có đúng lắm. Mình tu thì người kia được nhờ cậy, gia mình được nhờ cậy, đất nước mình được nhờ cậy. Nhưng mà chúng ta tới đây chỉ đi tới cái sự an tịnh tâm hành thôi. Cái nỗi khổ niềm đau đó nó có thể dịu xuống, nó lặng mất, nhưng có nghĩa là nó không còn. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải có những bài tập khác để nhìn sâu hơn vào trong cái bản chất của cảm thọ. Rồi thì tâm ở đây, quán niệm về tâm ở trong tâm ở đây ấy, cũng là tâm hành. Thọ là tâm hành, mà tâm đây cũng là tâm hành. Nếu thọ ở đây là một trong 51 tâm hành, thì tâm ở đây là 50 cái tâm hành còn lại. Rồi tới pháp. Pháp cũng là tâm hành, và quan trọng nhất là cái tâm hành gọi là tưởng. Perception. Tưởng tức là cái hình ảnh, cái ý niệm mà chúng ta có về thực tại. Mà thực tại tức là các pháp, đối tượng của tâm. Chúng ta hãy tiếp tục tiếp xúc với cảm thọ, chúng ta tiếp xúc với lạc thọ, với khổ thọ, và chúng ta cũng phải tiếp xúc với xả thọ. Xả đây nó có nghĩa là không khổ cũng không có lạc. nó có nghĩa là trung tính, neutral. Cái cảm thọ, cái feeling đó, nó là một cái vùng năng lượng. Nó phát sinh, nó tồn tại một thời gian, rồi nó có thể đi chỗ khác. Đi ở đây có nghĩa là nó lặn xuống cái đáy của tâm. Tâm ở đây là những cái đợt sóng tâm hành. Buộc dạy chúng ta quán chiếu lạc thọ, khổ thọ và xả thọ nữa. Xả thọ theo định nghĩa của nó là không dễ chịu cũng không khó chịu. Nhưng mà khi mà chúng ta đem cái năng lượng của chánh niệm tới mà tiếp xúc với nó thì rất là lạ kỳ. Chúng ta có ánh sáng và chúng ta thấy được, tuy rằng chưa cố gắng để mà tìm hiểu, mà cái ánh sáng cũng đủ trình bày cái nội dung, cái tính chất của cái cảm thọ đó. Cái cảm thọ đó là một vùng năng lượng, và cái chánh niệm của chúng ta nuôi dưỡng bằng hơi thở là một vùng năng lượng khác. Vùng năng lượng này gọi là chánh niệm. Và chánh niệm bao trùm lấy cái thọ kia. Chánh niệm rọi vào trong nó một ít ánh sáng. Và dầu chưa có sự cố gắng đi nữa, tìm hiểu đi nữa, thì ánh sáng đó cũng trình bày cho chúng ta thấy được một phần nào cái bản chất của cái cảm thọ kia. Khi mà chúng ta nhức răng thì chúng ta có một cái khổ thọ. Nhưng mà khi mà chúng ta không có nhức răng đó thì cái cảm giác của cái sự không nhức răng đem lại chúng ta gọi là xả thọ, rất là kỳ cục. Tại vì khi mà chúng ta nhức răng á, chúng ta khổ và chúng ta thấy được những cái mà chúng ta không thấy được khi chúng ta không có nhức răng. Ví dụ không nhức răng là sướng, không nhức răng is a wonderful thing. Cũng như là cái sự kiện chúng ta đang còn sống, đang còn trẻ, đang được ở trong tăng thân, đang tu học, chúng ta có thể mê muội mà cho đó là những xả thọ. Nhưng cái sự kiện mà chúng ta đang còn sống là một cái phép lạ hết sức mong nhiệm. Chúng ta còn thở, còn nhìn thấy trời xanh, còn bước được những bước chân, cái đó là một cái phép lạ rất lớn. Mình nổi cái chuyện tiếp xúc với sự thật đó là cái hỷ lạc của mình cũng đã phát sinh ra rất nhiều rồi. Mà trước khi thực tập thì chúng ta cho cái sự kiện chúng ta đang còn sống là một sự kiện bình thường, không khổ cũng không vui. Kỳ thực nó là một cái niềm vui rất lớn. To be alive is great. To be alive is something wonderful. Và vì vậy cho nên trong thường ngày chúng ta cho cái chuyện không rinh nhức răng là một cái xả thọ. Có gì exciting about không nhức răng đâu. Nhưng mà khi chúng ta bị nhức răng thì chúng ta tìm ra cái sự thật rằng không nhức răng là sướng, cũng như là không bị bệnh ung thư là rất sướng, không bị bệnh sida là rất sướng, có thầy, có bạn, có tâm thân là rất sướng. Không có thể cho cái chuyện đó là xả thọ được, nó phải là lạc. Vì vậy cho nên khi một cái xả thọ được chánh niệm sơ tới, nó biến thành lạc thọ. Và đó là cái bí quyết, đó là cái bí quyết, secret của sự thực tập Phật giáo. Chúng ta thường nói rằng trong cái dòng sông cảm thọ của chúng ta có những cái lạc thọ, có những lạc thọ, có những khổ thọ, có những xả thọ. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh là anh mấy chục phần trăm những cái thọ của anh là lạc thọ, thì anh có thể nói được chừng 20% không? 20% lạc thọ. Có người ít hơn nữa nha, có người chỉ có 2% thôi, hay là 1%. Có người nói đời tôi không có gì vui cả, tức là 0%, phải không? Bây giờ mình sẽ tính lại cái gia tài của mình. Rồi tôi hỏi anh có bao nhiêu phần trăm khổ thọ? Anh nói hình như là tới 60% hay là 40%, hoặc là ít nhất cũng 20%. Trong trường hợp thường 20%. Như vậy xả thọ nó còn tới 60%. Tại những cái thọ mà không có tên đó, nó là đa số. Có ai muốn làm bài hát là những xả thọ không tên không? Những cảm thọ không tên không? Nó không có tên là tại mình không có gọi tên nó ra. Mình phải dùng chánh niệm gọi tên cái thọ đó ra. Và khi mình gọi tên nó thì nó không còn là xả thọ nữa. Nó trở thành lạc thọ. Mà những cái lạc thọ rất là lành mạnh. Trái tim của anh đang hoạt động bình thường. Anh đâu quý, anh nói đó là xả thọ. Phổi của anh không có bị nghẹt, không có bị sưng. Đó là một hạnh phúc rất lớn. Anh không nói đó là một điều kiện của lạc thọ. Anh cho nó là xả thọ. Cái gì anh cũng cho là xả thọ. Xả có nghĩa là cầm si cầm xa. Nothing interesting, nothing exciting. Đó là xả thọ. Những cái điều kiện đó ở trong cơ thể, ở trong tâm hồn của chúng ta, những điều kiện đó ở ngoài thế giới, ở trong thiên nhiên, ở trong xã hội, nó có rất nhiều mà chúng ta gom lại và gọi nó là không có gì lạ, cầm si cầm xa. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta nắm lấy hơi thở, chúng ta thở vào, thở ra, chúng ta tạo tác ra cái năng lượng chánh niệm, và chúng ta tiếp xúc với 60% những cái thọ gọi là xả thọ đó, thì chúng ta có thể biến tất cả những cái xả thọ đó trở thành ra lạc. Thành ra mình có thể nói buộc là rất khôn. Ngày dạy cho học trò có hạnh phúc. Hạnh phúc có nhiều, nhưng mà tại vì mình không có biết, thành ra coi như là không có hạnh phúc. Lạc thọ này có thể là có tính cách nuôi dưỡng, bổ dưỡng, nhưng mà lạc thọ này cũng có thể là những lạc thọ có tính cách bệnh tật, nó phá hoại thân và tâm của chúng ta. Ví dụ như khi mà chúng ta coi một cái phim á, coi một cái phim hay là một cuốn tiểu thuyết có nhiều độc tố, thì tuy có thể là chúng ta có cái lạc thọ khi mà theo dõi cuốn tiểu thuyết của cuốn phim, nhưng mà trong khi cái lạc thọ đó tiếp diễn thì chúng ta thâu thập vào trong ta những cái khổ thọ của tương lai, có thể là hiện tại nữa, những chất độc. Và vì vậy cho nên trong 20% lạc thọ này có thể có tới 10% hoặc là 15% những lạc thọ nó chứa độc tố. Còn những cái gọi là xả thọ kia rất là mầu nhiệm. Anh chỉ cần lý năng lượng của chánh niệm, anh tiếp xúc nó, thì chúng nó trở thành ra những cái điều kiện, những cái yếu tố làm phát sinh ra lạc thọ, và anh nuôi dưỡng anh bằng những lạc thọ đó. Thành ra khi mà sư cô bước ra khỏi phòng mà thấy sao hôm hay là mặt trăng nó hiện ra trên trời, thì sư cô nói là mầu nhiệm quá. Mặt trăng như vậy, ngôi sao như vậy, trời trong như vậy. Mà nếu ta không có lạc thọ, nếu ta không nuôi dưỡng được bằng cái đó, thì quả thật là chúng ta không có chánh niệm. Và sư cô mới nhìn một sư cô khác và nói, chị có thấy như vậy không? Chị có thấy rằng mặt trăng đêm nay rất màu nhiệm không? Và hai chị em đứng đó thở một vài hơi để nuôi dưỡng mình bằng cái cảm giác lạc thọ rất lành mạnh đó. Và chúng ta có quyền, người tu có quyền có hạnh phúc. Có nhiều người nói tu mà hạnh phúc cái gì? Tu là phải cực khổ. Nhiều người nghĩ như vậy. Nên trong khóa mùa đông thì chúng ta học một cái khóa với đề tài là hạnh phúc chân thật. Mùa thu. Và Bụt dạy hỷ và lạc rõ ràng mà. Bụt có cấm chúng ta không có được hỷ, không được lạc đâu. Vậy mà có nhiều người nói tu rồi mà còn hỷ, còn lạc gì. Tu thì không được nói tới hạnh phúc. Đời là khổ, anh có quyền có hạnh phúc. Vậy thì trong cái giờ ngồi thiền, nếu mình không biết làm gì hết á, tức là tại mình không có đem những cái điều đã được học ở trong kinh giáo áp dụng, trong giờ ngồi thiền ít nhất là mình phải nuôi dưỡng mình bằng hỷ và bằng lạc. Và nếu quý vị thực tập, quý vị sẽ thấy rằng nửa giờ ngồi thiền có thể là hơi ít, nhưng mà chúng ta không có làm những nơi khác là chỉ ngồi thôi. Tại vì chúng ta biết rằng cái sự thực tập đó, cái hỷ lạc đó có thể tới với chúng ta suốt ngày. Khi chúng ta đi, khi chúng ta đứng, khi chúng ta nằm, khi chúng ta làm việc, bất cứ lúc nào mà có hơi thở chánh niệm thì chúng ta có thể tiếp xúc với những điều kiện của hạnh phúc và nuôi dưỡng chúng ta. Đó là chưa nói tới những cái sự thực tập khác để giúp ta nhìn sâu vào trong cái thế giới của thực tại, nhìn sâu vào những cái khổ đau cũng như là cái mầu nhiệm của sự sống. Và khi mà chúng ta nhìn vào được như vậy, chúng ta thấy cội nguồn của khổ đau, của hạnh phúc, và chúng ta chuyển hóa được một cách rất là sâu sắc những cái khổ đau của chúng ta, và làm cho cái hạnh phúc nó bừng lên một cách rất là rõ ràng. Thì sau chúng ta sẽ ôn lại một chút về cách quan niệm về thân và cách quan niệm về thọ. Xin quý vị tham cứu ở trong hai cuốn kinh là kinh Quan Niệm Hơi Thở và kinh Niệm Xứ. Và xin quý vị chuẩn bị những bài tập cho chính bản thân mình. Chúng ta có những cái bài tập khác nhau mà chúng ta có thể dùng vào buổi sáng hay là buổi chiều. Hoặc giả buổi sáng thì ta dùng những bài tập này, buổi chiều ta dùng cho những cái bài tập này. Quý vị phải soạn riêng cho quý vị những cái bài tập hết sức đơn giản. Và trong khi mà chúng ta làm thiền hướng dẫn thì chúng ta bắt buộc phải hướng dẫn 3, 4 hoặc 5 bài. Còn nếu chúng ta tự ngồi thiền mà không có hướng dẫn thì chúng ta có thể đãi chúng ta một bài thôi, một bài, và làm từ đầu cho tới cuối khi có tiếng chuông, làm cho đã, làm cho sâu dài, làm cho nó thành công. Và trước hết nên nhớ rằng Bụt có lòng thương rất lớn, đứng về phương diện thân cũng như đứng về phương diện cảm thọ. Ngài muốn chúng ta trở về săn sóc, lo lắng, chữa trị, nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của chúng ta. Khi mà thấy được điều đó, chúng ta có thể phát khóc. Tại vì chúng ta thấy rằng cái lòng từ bi của Bụt nó biểu lộ một cách rất là tế nhị, mà chúng ta có thể thấy rất rất rõ ràng. Hí giác lạc giác đi trước. Không có ai hiểu ta bằng Bụt. Đó là người tri kỷ của mình. Thành ra mình phải biết ơn, mình phải làm theo cái lời của Bụt dạy.